Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu tập hàng tháng. Và bây giờ là giờ pháp thoại buổi trưa, đại chúng có khỏe không? Theo như chương trình thì luật lệ COVID bắt đầu nới lỏng, có thể là đến cuối tháng này thì chúng ta sẽ thoải mái hơn. Một số nơi của Canada đã không còn phải đeo khẩu trang nữa. Thì hy vọng rằng lần này là chúng ta có thể khắc phục dịch bệnh và mọi người trở lại sinh hoạt bình thường. Thì quý vị thấy là khi mà dịch bệnh vừa lắng xuống thì chiến tranh nổi lên. Bây giờ thì đã 2 tuần rồi mà sự việc chưa thấy có ổn định lắm. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta tự ý thức và khởi tâm lành của mình bằng sự tu tập của mình hàng ngày, mình cũng hướng tâm về chiến tranh, về sự an toàn cho thế giới mà chúng ta cùng tu tập và cầu nguyện. Thì cầu nguyện đây có nghĩa là chúng ta gửi cái tâm lành của mình đến cho mọi sự việc. Dù nó như thế nào đi nữa thì mỗi người chúng ta không có tán thán cái việc đó. Nó có thành như thế nào nhưng mà mình an lòng là mình không tán thán cho những cái việc gì mà nó không an cho người khác. Khi mà chúng ta đặt một cái định hướng thì tự nhiên nó là một cái năng lực. Cho nên mình tu là mình phải có một cái phát nguyện, mình có một cái chí. Cái chí tức là cái nơi mà mình hướng tâm mình đến đó. Thì có một em Phật tử vừa rồi và kể đó, em xin em đã được cái nghỉ khoảng 10 ngày holiday, thì em đến chùa em ở. Và mới đầu thì em ở tu tập, em định là có thời gian sẽ gặp quý thầy để học hỏi, và bên cạnh đó thì em sẽ có những thời giờ hành trì riêng. Thì mới đầu em phát nguyện em lại vạn Phật á, thì em nghĩ rằng em lại cho bản thân thôi, lại cho mình được tiêu trừ nghiệp chướng, tu tập tinh tấn. Nhưng khi mà một hôm em đang lại Phật thì em nghĩ tới chiến tranh. Em nói sao mình không đem công đức lại Phật này mình cầu nguyện cho chiến tranh. Thì tự nhiên mà mỗi ngày á, chiến tranh nó tin tức nó càng sôi nổi hơn á, thì làm cho cái năng lực, cái chí nguyện của em nó càng dũng mãnh hơn. Cho nên trong 10 ngày em lại hết một quyển vạn Phật. Đó là 11.700 vị Phật ở trong cái quyển đó. Và cứ một ngày lại ngàn, một ngày lại một ngàn lại. Có những đêm sáng lên lại ăn cơm trưa rồi lên lại, chiều lại. Ngày giờ nào em phụ công quả cho chùa thì phụ. Ngoài ra thì em xin phép là thời giờ trống là em lên lại Phật. Thì Pháp Hòa là tưởng em đi về thứ sáu tuần rồi. Cái bữa đó ngày thứ năm em lên em chào, nói mai sáng con đi. Nói, ủa sao nghe nó thứ sáu mới đi, là con nhớ nhầm ngày. Tới hồi nhớ kỹ lại là ngày thứ năm con đi. Nhưng mà con vui lắm là tại vì con hoàn tất quyển vạn Phật rồi. Lại một ngày một ngàn lại như vậy. Thì cái chí tức là mình phải đặt một cái, mình nói đơn giản là cái mục đích của mình có sẵn đó, thì từ đó nó sẽ làm cho mình có cái năng lực mình vượt được. Thí dụ như là ở đây cách Calgary 3 tiếng lái xe, nhưng mà các Phật tử ở xa như vậy đó, mà có những người tuần nào cũng lên, có những người là cứ 1 tuần 2 tuần là có mặt, và có những người là mỗi một kỳ tu Bát Quan Trai đều có mặt. Có những khi trời tuyết có những khi trời xấu nhưng mà các vị đó vẫn có mặt. Tại vì sao? Tại vì cái chí mà các vị đặt tới đó các vị sẽ đi được. Còn mình chỉ cách chùa 15 phút thôi, nhưng mà ngó ra cửa sao thấy tuyết quá, thôi thôi mình thụt vô. Thành thử ra cái chí mình nó chưa có đặt, thành thử ra mình còn lui sụp. Còn khi mà mình đã đặt một cái gì phía trước mình thì mình sẽ cố gắng. Trong tất cả những cái Phật sự mà chúng ta thành tựu được á, chúng ta cũng phải có một cái chí hướng như vậy, có cái chí nguyện như vậy. Mình tu tập cũng vậy. Thí dụ như là cái hồi mà mới bắt đầu Covid á, Pháp Hòa không bao giờ nghĩ là nó kéo dài như vậy. Nghĩ chắc chừng vài tuần là sẽ hết thôi. Thì nhìn lại cái lịch đi giảng là mình đi giảng suốt luôn. Nhưng mà cái thời gian trống không có nhiều, cho nên Pháp Hòa nói thôi, chắc này chừng 2 tuần là xong chứ gì, dịch á. Cho nên thôi bây giờ trong 2 tuần lễ này mình quyết chí là mình sẽ chỉnh đốn lại cái thư viện của chùa. Cho nên ráo riết ngày nào sáng sớm xuống làm cho tới khuya tới tối. Trong vòng có mấy ngày thư viện sách vở nó bắt đầu nó vô ngăn nắp trở lại. Tại vì thời gian qua Pháp Hòa mua sách về để đó đâu có thời giờ để mà vào trong danh sách đâu. Tới hồi mà dịch bệnh đó thì Pháp Hòa đặt một cái chuyện đầu tiên nhất là phải chỉnh đốn lại cái thư viện. Tại vì lúc nào mình xuống thư viện mình cũng thấy cái một cái chuyện mà mình phải làm mà cuối cùng rồi xong. Thì khi dịch làm cái đó xong rồi thì bên cạnh đó thì Pháp Hòa cũng nói là mấy thầy đang học với Pháp Hòa mấy cái cuốn luật mà chưa có xong, cho nên trong cái thời gian dịch bệnh này nhất định là phải xong. Và cứ nghĩ rằng nó sẽ hết sớm cho nên bắt mỗi ngày phải học, nhiều khi một ngày học 2 buổi nữa. Nhưng mà cuối cùng thì hết cái bộ luật đó, vẫn ở nhà tiếp, mừng quá trời. Cho nên năm ngoái học được xong cái bộ tỳ ni nhật dụng thiết yếu 70 buổi. Rồi do năm nay dịch bệnh cũng như là sức khỏe Pháp Hòa, cho nên Pháp Hòa quyết định là ở nhà thêm 1 năm. Thì vậy cho nên và cộng đồng thời là các thầy các cô mới thọ giới, cho nên Pháp Hòa có bổn phận phải hướng dẫn. Cho nên vừa xong Tết thì Pháp Hòa nói là phải sắp xếp lại chương trình để có những lớp học trở lại. Cho nên bây giờ là mỗi tuần các thầy các cô cũng ngồi lại với nhau 2 ngày, chiều thứ hai và chiều thứ năm. Và có thể đến mùa an cư thì mới sẽ có livestream học buổi chiều để cho các Phật tử theo dõi. Thì khi bắt đầu chuyển sang học kinh á, hay là những cái gì phổ thông thì các vị cư sĩ có thể tham dự vào cái lớp đó. Và hiện nay và 2 lớp đó thì đang ở trong cái phạm vi những cái bài học giới luật của các vị. Cho nên với Pháp Hòa cũng muốn cho các thầy có thời gian để ôn tập và làm việc và nghỉ ngơi. Cho nên mình không những cái nào mình giảm được thì giảm để cho các thầy được nghỉ ngơi và làm việc. Hôm nay mình nói như vậy là để cho đại chúng biết rằng mỗi người mình tu mình phải có một cái phát nguyện, và mình đặt một cái phát nguyện đó phía trước mình để cho nó làm một cái năng lực nó dẫn mình đi lên. Thí dụ mình nói là mình nguyện ăn chay thì mình nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng. Mình nguyện mình tu tập thì mình sẽ cố gắng. Mình nguyện mình trì một bộ kinh nào đó thì mình sẽ cố gắng. Bây giờ mình đang nguyện lại kinh Dược Sư, mỗi chữ một lại, lại các cái nguyện của Đức Phật. Cho nên ngày nào cũng tranh thủ thời gian, mỗi cái thời khóa tụng kinh, thay vì đại chúng ngồi thiền thì bây giờ mình cũng thiền, mà bằng cách là mình vừa lại Phật vừa thiền. Thiền tức là mình đặt hết cái tâm của mình vào một cái việc gì đó. Mình ăn, mình đặt cái tâm mình vào bữa ăn thì bữa ăn đó cũng gọi là thiền. Mình nói chuyện, mình đặt cái tâm mình vào câu chuyện mình đang nói, cái đó cũng là thiền. Cho nên mình lại Phật, mình nghe rõ từng chữ, mình xướng danh hiệu của Phật, mình lại xuống một cách chánh niệm thì lại như vậy cũng gọi là thiền. Và bây giờ mình tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Trưa nay là kỳ thứ 38. Hôm rồi mình học đến cái phẩm gọi là Phó Chúc Chánh Pháp tiếp theo đó. Bữa nay mình cũng tiếp theo đoạn đó. Thì Đức Phật dạy rằng á, này A Nan, kho tàng pháp bảo mà Như Lai đã tích tập trong vô số kiếp, do đoạn trừ sinh tử, xa lìa các loài tạp thực trong vòng lưu chuyển mà có. Cho nên này A Nan, nếu có chúng sinh nghe được giáo pháp này thì nơi thực tại sinh già bệnh chết, ưu bi khổ não này mà được giải thoát. Đức Phật nói rằng cái pháp mà Đức Phật đã dày công tích tập trong vô số kiếp, do đoạn trừ sinh tử và đoạn trừ cái tạp, các loài tạp thực. Các loài tạp thực là gì? Tức là mình ăn tạp nhạp, cái gì mình cũng ăn hết. Ví dụ như Pháp Hòa hay nói hàng ngày, trong cái chúng sanh mình, con người đang rất là bình an, chấp nhận ăn một số các con vật phổ thông để nuôi sinh mạng sống thôi. Ăn vậy là lã là thấy là nhiều rồi đó. Thí dụ bây giờ mình nói bà nội mình ăn gà, ăn vịt, ăn cá, ăn tôm gì đó, một ngày biết bao nhiêu sinh mạng đó phải cống hiến. Huống chi rồi mình còn đòi hỏi thêm, nào là rắn, nào ếch, nào chim rồi, thí dụ vậy. Cho nên cái đó là tạp thực. Thì Đức Phật á, đã tích tập vô số kiếp, đoạn trừ sinh tử, xa lìa các loài tạp thực trong vòng lưu chuyển mà có. Cho nên này A Nan, nếu có chúng sinh nghe được giáo pháp ấy thì ngay nơi thực tại sinh già bệnh chết, ưu bi khổ não mà được giải thoát. Nếu mà mình có thấm được cái lời Phật dạy á, thì ngay trong cái cõi đời này nó có bốn tướng: sanh, già, bệnh chết, ưu bi khổ não. Nhưng mà mình được không có bị nó làm mình quá đau khổ, thì mình cái đó gọi là giải thoát. Chứ ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết, nhưng mà mình không có bị nó làm cho mình dày vò đau khổ là được giải thoát. Thí dụ như có nhiều Phật tử bây giờ đi khám bệnh thì được bác sĩ báo cho biết là ung thư thời kỳ thứ nhất, ung thư thời kỳ thứ nhì, vân vân. Thì mới nghe mình bị sốc lắm. Mình đâu có ngờ là mình bệnh, mình đang khỏe mạnh bình thường mà sao giờ tự nhiên mình lại mắc bệnh. Mình sốc lắm. Nhưng mà sau đó mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu mình nghe pháp, mình bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày thì mình thấy rằng cái này là những cái bài học mình đã học từ khi mình mới bước chân vào trong cửa đạo. Và vào trong chùa thường nghe nhất là gì? Đời vô thường, sống nay chết mai, sanh già bệnh chết, lúc nào mình cũng nghe. Nhưng mình chỉ nghe thôi, chứ mình chưa thật sự mình thấm nó, mình quán tưởng tới nó. Bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy rõ ràng đây là một cái điều sự thật. Vì vậy mà mình được giải thoát. Chữ giải thoát là gì? Mình không còn bị những cái hiện tượng đó nó làm mình đau khổ nữa. Này A Nan, xét theo ý nghĩa đó mà Như Lai nói rằng có hai loại người có được phước đức lớn. Đại chúng để ý, có hai loại người có phước lớn. Một là người có tâm ân cần nói pháp, hai là người chí thành chuyên tâm nghe pháp. Có hai loại người có phước. Một là người chí thành nói, hai là người chí tâm nghe. Tại sao gọi là chí thành nói? Đức Phật dạy trong kinh đó, vài vị pháp sư nói nó có mấy việc. Cái phước, cái đức của cái người nói pháp đó, thứ nhất đó, là vì chánh pháp mà nói. Thứ hai là nói không có vì cầu lợi dưỡng, không có vì nịnh bợ ai mà nói, không có vì xu hướng mà nói, vì sự thật mà nói, mà vì người ta tha thiết mong muốn hiểu mà mình nói. Tức là mình không có bị những cái ngoại duyên bên ngoài nó xúi mình nói. Thí dụ mình nói cái điều đó để được cái lợi gì về mình thì cái đó cũng còn bị vướng ở đó. Còn đây là mình, người nói pháp là chí thành, còn người nghe là chí tâm nghe. Tại sao gọi là chí tâm nghe? Thí dụ bây giờ mình lên đây mình ngồi mình nghe, Thì trong khi mình ngồi mình nghe là mình cứ tiếp thu cái lời pháp thôi, mà mình không để cho những cái khác nó xen vào. Thí dụ như là hay người này giảng hay hơn người kia, người này nói dở quá, vân vân. Tức là mình bị những cái so sánh, những cái xen tạp, cái đó thì không nên. Tại sao? Tại vì mình bị như vậy thì trong lúc đó mình, cái tâm mình nó bị phân tâm như vậy á, thì người ta đang rót vào trong tâm thức mình những cái dòng nước mình không tiếp nhận được. Hòa thượng Lần Mai ngày hay nói á, ngồi đó ngủ cũng được nữa chứ đừng ngồi phân biệt, thà ngủ đi. Ngủ cho nó khỏe đi còn hơn. Là tại vì sao? Tại vì khi mình đem cái tâm phân biệt, so sánh, chen chê là mình bị gì? Cái mình bị phân tâm, vọng tâm, và lúc đó nó không làm cho mình tiếp thu được. Còn thí dụ mình ngồi mình nghe pháp á, mình cứ nghe cái nào nó phù hợp với mình thì mình ứng dụng, không phù hợp thì mình có thể không cần phải nhận nó. Thì tại sao mình phải ngồi đó? Mình nhiều khi nó hợp với mình ở mục này mà nó không hợp ở chỗ khác. Cho nên một cái bài pháp như một cái cơn mưa mà hễ cây lớn cây nhỏ, bất cứ loài cỏ cây gì cũng đều thấm nhuần cái nước hết, thì mình cứ việc mình để cho nó đi vào trong cái tâm thức của mình mà không có phân biệt. Đức Phật dạy đến đây, Tôn giả A Nan bạch: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người thiện nam hoặc tín nữ có độ đầy đủ lòng tin sâu xa chân thật tu hành, phân biệt rành rẽ các pháp môn, hiểu rõ giáo pháp, thật là khéo nói, tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành, tin hiểu tất cả các hành là vô thường, tất cả thế gian là khổ, tất cả các pháp là không, là vô ngã, niết bàn là tịch diệt an vui. Đại chúng nhớ bốn cái này tuần rồi mình nói nó là cái gì không? Nó là tứ pháp ấn đó. Tức là bốn điều như thật như in. Thí dụ mình lấy cái ấn này nè, đây là mình cái ấn, mình đóng xuống thì cái ấn này như thế nào, ấn xuống tờ giấy nó vẫn là như vậy. Ấn trăm cái ấn nó cũng giống nhau, không có gì sai khác hết. Cho nên cuộc đời này cũng vậy, cho dù quá khứ, hiện tại, vị lai, thì bốn cái điều này nó vẫn như in là gì? Các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Và khi mình hiểu được nó như vậy rồi á, niết bàn. Niết bàn tức là mình nhận ra được tất cả các pháp nó là như vậy. Ở đây có cái chữ gọi là pháp môn. Thì thường thường ở trong Phật giáo mình hay nghe nói anh tu pháp môn gì, hay người ta hay hỏi mình vậy lắm. Ta gặp mình cái ta hỏi: ủa đi chùa nhiều vậy rồi anh tu pháp môn gì? Có nhiều vị cũng bị phân, ta bị rối, confused, không biết. Ồ tôi cũng biết tôi tu pháp môn gì nữa. Thật ra trong Phật giáo nếu nói cho đúng không có pháp môn gì hết trơn. Nhưng mà sau này chúng ta có cái chữ pháp môn để làm gì? Pháp môn là gì? Là món thuốc thôi. Thuốc mình uống, mỗi người có một cái món thuốc uống. Còn nếu mà nói pháp môn đúng nghĩa là gì phải không? Pháp môn của tôi là pháp môn chánh niệm. Tại vì sao? Không cần biết anh tu cách gì. Mà anh tu cách gì mà không có chánh niệm thì cái cách đó nó cũng sẽ không có trọn vẹn. Ví dụ giờ tôi tu pháp môn niệm Phật, nhưng mà không có chánh niệm, trong khi niệm Phật, niệm Phật mà tâm còn nghĩ này nghĩ kia, niệm Phật mà không có yên, còn suy nghĩ lung tung, thì pháp môn niệm Phật này nó cũng sẽ không trọn vẹn. Bây giờ tôi tu mật tông trì chú, mỗi lần tối lên cũng cầm chuỗi lần vậy đó. Có nhiều khi mình trì ngũ bộ chú: án lam, án sĩ lam, án mani bát di hồng, án chức lệ chú lệ, chuẩn đề ta bà ha, án bộ lâm. Cứ đọc năm bộ chú đó nhưng mà tâm không có chuyên chú thì cái pháp trì chú này nó cũng không thành. Ngồi thiền, tu thiền mà ngồi đó, có ngồi vậy đó, nhưng mà cái đầu của mình nó cứ nghĩ lung tung, không có chánh niệm thì cũng không gọi là tu thiền. Cho nên pháp môn nào rồi á cũng phải có chánh niệm ở trong đó. Niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, thậm chí tụng kinh cũng phải có chánh niệm. Tại vì mình không chánh niệm thì tụng xong đang tụng cái, nhiều khi tụng chữ thì không trật mà cái đầu nó lo ra. Còn nếu mà nó lo ra mà nhiều một chút nữa đó thì mình sẽ tụng không có trúng chữ, vân vân. Cho nên phân biệt rành rẽ các pháp môn. Bây giờ ai tới học mình cũng có thể nói từng pháp cho người ta nghe một cách rành mạch. Nói xong để hiểu rõ giáo pháp thật là khéo nói, làm cho người ta hiểu rõ cái giáo pháp đó là phải do mình khéo, mình khéo nói làm sao để người ta hiểu được cái việc đó. Mình có một cái danh từ là phổ môn. Phổ là gì? Là rộng. Môn là cửa. Thì cái chữ pháp môn cũng vậy. Cái pháp là một cái phương tiện nào đó để dẫn dắt mình đi vào trong cái cửa. Vì vậy cho nên á, đối với mình á, có thể pháp nào nó cũng là một cái pháp phổ môn hết á. Thí dụ như mình ăn chay dễ quá phải không? Ăn không có gì khó khăn hết, ăn không có thèm gì hết trơn á, thì đối với mình nó quá dễ rồi. Nhưng mà với cái người mà người ta không quen á, trời ơi, mỗi một ngày ăn chay của người ta là một cực hình. Tại vì người ta ăn thứ nhất là nó xót ruột nè, rồi thứ hai nó thèm nè. Trời ơi, mà ăn hết ngày đó người ta qua được cái ải đó, mà ăn phát nguyện ngày rằm ăn cho trong nó, trời, chừng nào hết ngày rằm ta thấy nó lâu quá, qua tới ngày 16 thở cái phèo, khỏe quá rồi. Nhưng mà ít ra người ta cũng sao lết bò càng bò lê bò lết qua tới ngày 16. Chứ còn có nhiều người mới lết lết gì thâm thâm chịu không nổi, đợi Phật ngủ. Hoặc là có nhiều khi nó thôi, Phật ơi con xin lỗi, Phật con thèm quá, con chịu không nổi, Phật cho con xả đi, ăn không nổi. Đối với mình thì nó quá dễ đi, nhưng mà đối với cái người mà người ta đang khó khăn trong cái việc ăn chay đó, cả một vấn đề với người ta. Đó là một việc. Mình ngồi thiền á, và mặc dù mình không có ngồi tới cả tiếng đồng hồ, mình ngồi dày nửa tiếng đối với mình là chuyện dễ ợt à. Nhưng mà có nhiều người ta ngồi đâu có nổi. Người ta có thể ngồi coi phim nguyên đêm á, nhưng mà biểu người ta ngồi dày á, ta ngồi chỉ có 10 phút thôi mà ta ẹo tới 10 kiểu lận. Ta không quen. Đó, thành thử ra đối với người ta mà ngồi được như vậy đó là cả một cái cực hình. Mà cuối cùng rồi á, trời ơi hay quá, họ cũng ngồi được hết một buổi. Đó. Có nhiều người chưa bao giờ vô chùa ở tu được tới một, ở trọn một ngày, vậy mà dám đăng ký khóa tu 4 ngày. Rồi lê lết cũng được 4 ngày, trời sáng lên nó ngồi gục, giờ này nó cũng gật dữ lắm rồi đó. Mặc dù tháng nào cũng đi đó, mặc dù tháng nào cũng đi mà tới giờ này là bắt đầu mí mắt chân trời mỏi. Giờ mà ước gì mà đầu gối nghiêng nghiêng tìm gối tựa. Mà mình lê lết được cả một vấn đề. Tại có những cái đối với mình nó rất dễ. Thí dụ như người ta mình nghe một câu chuyện không ấy, không có thật á, người ta mình nhẫn có một khoảng thời gian cho nên giờ mình bình thường. Nhưng mà đối với người khác á, mà kềm chế cái nóng giận là cả một cái vấn đề. Cho nên mỗi một người người ta có một cái khó khăn, mà người ta qua được cái khó đó là người ta thành đạt được một pháp môn. Vậy quý vị hiểu chữ phổ môn không? Nó không nhiều khi á, trong cuộc sống của mình một ngày không biết mình qua biết bao nhiêu cửa nữa đó. Cửa nhẫn nhục nè, phải không? Rồi ví dụ bây giờ mình có một cái bệnh ham mua sắm. Mặc dù mình mua sắm đâu có tội lỗi gì, nhưng mà mình thấy rõ ràng mua tốn tiền mà xài thì không bao nhiêu, về để đầy nhà đầy cửa hết. Rồi cuối cùng phone năn nỉ người này xài, năn nỉ người kia xài, nhưng mà quen rồi, buồn buồn thích đi shopping nè. Đấy không? Mà bây giờ mà muốn mà kèm hãm cái tâm mà thích đi shopping cũng cả một vấn đề. Đối với mình không thích shopping, mình vô trong đó chừng nửa buổi thôi là mình nhức đầu muốn chết. Nhờ vậy cho nên mình không có tốn. Còn các vị đó là ở nhà nhức đầu muốn chết, mà vô trong đó sao nó tỉnh táo, nó khỏe quá, thì họ cũng kiếm cái cửa thôi đi vô vậy. Nhờ vậy cho nên shopping nó mới nhiều entrance, nó nhiều cửa, nó cũng phổ môn đó. Đó, cho nên đó mà người ta mà qua được trong cái chuyện mà ham đi mua shopping cũng là một cái khó cho người ta. Cho mỗi người chúng ta đều có một cái khó của mình, mà mình vượt được cái đó là hay. Có những thanh niên đó, tội nghiệp lắm, viết cho Pháp Hòa những cái thơ và bày tỏ cái tâm muốn tu tập lắm, nhưng mà trong cuộc sống gặp rất nhiều những cái chướng. Có những em bị những cái chướng này, người thì bị chướng kia, làm sao để vượt? Phải không? Niệm Phật cũng khó niệm thời gian, giờ sao niệm nó hết lên, giống như nó kiểu nó lờn, nó niệm nhưng mà nó vẫn không thoát được, vân vân. Cho nên Mỗi một người chúng ta đều có một cái cửa cần phải vượt được. Vì vậy mà chúng ta ở trên cái mỏ tụng kinh đó, mình khắc cái hình con cá. Tại sao khắc cái hình con cá ở trên cái mỏ? Tại vì con cá là nó một cái loài vật mà nó lướt. Thì để nhắc nhở người tu của mình á, cái người tu của mình á, mỗi ngày cũng phải ráng vượt được tất cả những cái ngõ ngách để mình đi tới. Và đồng thời á, con cá nó ngủ á, nó không có nhắm mắt, nó chết nó cũng không có nhắm mắt, tượng trưng cho người tu phải tỉnh thức. Đồng thời á, khi mình tụng kinh á, mình lấy cái tay mình thỉnh cái mỏ đều đều vậy nè, thấy không, là tượng trưng cho người tu mình phải sao, phải chuyên cần, phải siêng năng đều đặn để cho mình cái gọi là gia trì. Mà mỏ kêu là mỏ gia trì, tức là luôn luôn trì là giữ, luôn luôn giữ cái mức độ đó, giữ cái mức tinh tấn đó, giữ cái đó để đến khi nào mình trọn vẹn. Cho nên cái ý nghĩa cái mỏ để cho mình tụng kinh, hình thức là hình một con cá, rồi cái tiếng mỏ đó thỉnh đều đều là tượng trưng cho sự chuyên tâm đều đặn và nhắc nhở mình phải tỉnh thức, phải cố gắng vượt tất cả mọi cái khó khăn. Cho nên á, phân biệt rành rẽ các pháp môn, hiểu rõ giáo pháp thật là khéo nói. Nếu mà mình hiểu rõ được cái giáo pháp rồi á, mình có cách nói lắm, có cách nói mà để cho người ta không có bị đau, người ta tiếp nhận được nó một cách nhẹ nhàng. Tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành, cho nên á, thí dụ như mình nói chữ tăng, nó đủ là chữ tăng già, từ phiên âm từ chữ sangha gọi là tăng già, mình gọi tắt là tăng, là những người muốn phát tâm tu tập đó. Thí dụ sáng giờ mình ở đây nè, mình có phải là tăng không? Một đoàn thể phát tâm tu tập hạnh lành, là người phát tâm tu tập hạnh lành, tin hiểu các pháp. Mình tin là một việc rồi, mà mình phải hiểu nữa. Bây giờ mình có tin Phật không? Có không? Có. Nhưng mình có hiểu Phật không? Phải hiểu Phật thì mình mới tin được. Còn không hiểu Phật á, thiện lát mình cũng biến cái tin của mình á, cuối cùng á, Đức Phật từ một đấng giác ngộ trở thành một ông thần, ông thánh. Mình tin Phật á, là mình phải tin rằng Đức Phật là một người như chúng ta, nhưng ở nơi Ngài có đủ từ bi trí tuệ, có đủ pháp môn để dẫn dắt cho mình vượt qua tất cả mọi khó khăn. Mình tin Phật là người thầy sáng suốt, mình tin Pháp là chân lý, là lẽ thật, là con đường có thể dẫn dắt mình đi đến cái nơi an toàn. Mình tin Tăng là một đoàn thể có tu tập. Cho nên mình đến với nhau á, là mình phải có cái tin và cái hiểu. Xin lỗi, ở trong đời cũng vậy thôi. Hai vợ chồng sống với nhau mà không tin nhau và không hiểu nhau, làm sao sống chung được? Huynh đệ sống chung với nhau mà không có niềm tin với nhau, không có hiểu nhau, thì chúng ta chỉ có sống chung nhưng mà nó không có đi chung được. Nó không có như nước hòa với sữa được, mà nếu có đi nữa, nó là dầu với nước thôi. Quý vị có tưởng dầu với nước không? Dầu với nước rót vô, rồi bây giờ mình cố tình mình lấy cây mình quậy lên cho nó đều lên, nhưng mà khi mình buông nó ra rồi, lát dầu là dầu, nước là nước. Còn nếu mà sữa với nước mà hòa lại thì nó đều với nhau. Thành thử các vị hay dùng cái từ tăng là một đoàn thể hòa hợp như nước hòa với sữa. Còn nếu như mà mình sống với nhau một đoàn thể mà nó không như nước như sữa là mình biết rồi đó, mình chưa có làm đúng cái bản chất của tăng. Rồi người ta gặp mình, ta nói tăng là đoàn thể đẹp. Ta nói vậy đó, tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Mình nghe mình ốt dột lắm. Tại vì đoàn thể mình không biết nó có đẹp không, nó có thật sự nó đang đi trên đường vui không, có tu, có thật sự tu tập giải thoát không, có thật sự làm an lạc cho cuộc đời không. Bốn chữ đó mình nghe mình đọc vậy thôi, nhưng mà mình chưa có thật sự mình thấu đáo từng cái câu đó. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Mình bản thân mình chưa có an lạc. Mỗi ngày mình sống trong chùa, mình nhiều khi mình chưa an lạc thì sao mình làm an lạc cuộc đời được. Cho nên người ta đến với mình, ta ăn mặn không, ta không có an lạc được, tại mình mặn chát à. Cho nên tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành, tin hiểu rõ các pháp. Các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Còn niết bàn là tịch diệt an vui. Khi nào tâm mình ở một cái trạng thái vắng lặng bình thường, đó là trạng thái của niết bàn. Người khéo suy nghĩ có chánh pháp, có chánh niệm thâm sâu như thế được bao nhiêu phước. Nếu một người mà có được một cái chánh niệm sâu sắc như vậy thì được bao nhiêu phước. Đức Phật dạy này A Nan, nếu có người thiện nam tín nữ chỉ biết một điều rằng giáo pháp thật là khéo nói, tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành, người ấy biết như thế rồi suy nghĩ chín chắn thâm sâu và nhiếp tâm chuyên chú nghe pháp, được nghe pháp rồi dù chỉ trong một thời gian một cái khải móng tay, người ấy lại suy nghĩ chín chắn thâm sâu rằng giáo pháp thật là khéo nói, tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành, người ấy sẽ có được phước đức vô lượng vô biên. Huống chi là người thiện nam hoặc tín nữ ấy suy nghĩ chín chắn thâm sâu, nhiếp tâm chuyên chú nghe pháp, nghe rồi lại chân thật tu hành, hiểu rõ tất cả các hành là vô thường, tất cả thế gian là khổ, tất cả các pháp là không, là vô ngã, niết bàn là tịch diệt an vui. Bây giờ Đức Phật nói á, nếu một cái người á, thiện nam tín nữ nào á, nghe pháp chân thật, suy nghĩ chín chắn thâm sâu, nhiếp tâm chuyên chú nghe pháp, dù trong khoảng khải móng tay, cái khải móng tay là nó búng vậy nè, một cái búng vậy thôi mà nó nhanh đến như vậy đó, mà dù cho tức là nó nhanh nhưng mà đồng thời nó cũng tượng trưng cho cái ít á, chỉ là nghe pháp như cái khải móng tay thôi, vậy mà có một cái thâm sâu chín chắn thì người đó có được một cái, huống chi á, họ chăm chú họ nghe, nghe rồi họ thực hành và hiểu rõ các pháp là vô thường, thì cái phước của người đó, giả sử trong khoảng sát na tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới đều được làm thân người, rồi cũng chỉ trong một khoảng sát na tất cả số người đó đều chứng thành bậc chánh đẳng chánh giác. Giả sử thọ mạng của các đức Phật kia kéo dài từ lúc nào đó trong quá khứ không thể biết được, cho đến lúc nào đó trong vị lai không thể biết được. Này A Nan, giả sử trong số người kia chỉ có một người không thành bậc chánh đẳng chánh giác mà trở thành một vị đại trưởng giả, thọ mạng cũng dài lâu như thọ mạng của đức Phật kia. Ông trưởng giả này suốt đời cung kính cúng dường tất cả các đức Phật kia. Ông dùng các phẩm vật như nhạc cụ, y phục, các thức ăn uống, giường ghế, thuốc thang để cúng dường. Sau khi các đức Phật kia diệt độ, ông lại xây tháp bảy báo, dùng các loại phướng lộng quý báo để trang hoàng, đem các loại hương hoa trân quý nhất hiện có trong đời chí thành cung kính tôn trọng cúng dường. Này A Nan, ý thầy thế nào? Vị trưởng giả kia cúng dường như thế được phước đức có nhiều không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Dạ thưa, rất nhiều bạch Đức Thế Tôn. Nếu vị trưởng giả kia chí thành cung kính tôn trọng cúng dường chỉ một đức Phật, phước đức còn được vô lượng vô hạn lượng, không thể tính đếm, không thể so sánh, không thể nghĩ bàn, huống chi là suốt đời chí thành cung kính tôn trọng cúng dường tất cả các đức Phật như thế, thì phước đức có được của vị trưởng giả kia không thể nào suy nghĩ lường tính được. Đức Phật ví dụ như là có những vị mà thành Phật hết rồi, duy có một người không thành thôi, ông đó ông lại thành một ông trưởng giả cúng dường các đức Phật, rồi các đức Phật này mà có tịch diệt thì ông xây tháp ông cúng dường, vậy thì có phước. Ông này ông nói: Dạ trời, cúng cho một vị thôi mà phước đức, huống chi ông cúng vô lượng vô biên các đức như vậy thì nhiều dữ lắm. Đức Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy. Này A Nan, như thầy vừa nói, phước đức mà ông trưởng giả kia có được không thể nào suy nghĩ lường tính được. Nhưng này A Nan, bây giờ Như Lai nói cho thầy biết sự thật này: ông trưởng giả kia suốt đời chí thành cung kính tôn trọng cúng dường tất cả chư Phật, được nhiều phước đức đã đành. Nếu lại có thể suy nghĩ chín chắn thâm sâu và nhiếp tâm chuyên chú nghe pháp, được nghe pháp rồi dù chỉ trong thời gian một khoảng khải móng tay, tin hiểu rằng giáo pháp thật là khéo nói, tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành, tất cả các hành là vô thường, tất cả thế gian là khổ, tất cả các pháp là không, là vô ngã, niết bàn, là tịch diệt, an vui, thì phước đức mà người này có được không thể dùng loại thí dụ nào để có thể biết được. Ở đây Phật so sánh, nếu như ông trưởng giả này ông cúng dường á, ông có cái phước rồi, nhưng mà nếu ông thêm đủ một cái phước nữa đó, là cái phước gì? Chí tâm nghe pháp. Tại sao vậy? Tại vì á, mình mà có bố thí cúng dường đi nữa đó, mà cái phước mà có được á, nó chỉ là cái phước vật chất thôi. Và cái phước vật chất thì có ngày nó hết. Có một cái phước không hết đó là gì? Phước của trí tuệ. Phong vào ví dụ nè, bây giờ mình có 100 đồng. Mà nếu mà mình 100 đồng đó mình xài thì trước sau cũng hết. Rồi bây giờ mình đem 100 đồng đó mình đi đầu tư đi, thêm được 1000 cũng 1000 thôi. Hay là mình đem đi mình mua thức ăn đi, rồi ăn gì đi nữa cũng phạm vi 100 đồng đó thôi. Nhưng mà nếu mình xây dựng cái hiểu biết của mình á, thì cái này á, nó làm cho mình, ví dụ mình có trí tuệ mình hiểu á, tiền của là vật ngoài thân, có bao nhiêu rồi cũng hết, thí dụ vậy. Rồi hơn nữa là có tiền phải xài cho đúng, vân vân. Nhờ mình hiểu biết như vậy cho nên 100 đồng mình xài, lỡ nó hết cũng không khổ, và nó có nhiều hơn cũng biết rằng nó cũng là có hạn lượng, và thậm chí gì phải có tuệ giác để sử dụng nó. Và giờ nói gần hơn nữa, trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, cái khổ của thân với cái khổ của tâm, cái nào khổ hơn? Thí dụ bây giờ mình đói bụng khổ không? Khổ. Nhưng mà có khổ bằng khi mà gia đình mình xào xáo, cuộc sống mình bất an, nhiều cái lo lắng, cái nào mình khổ hơn? Khổ tâm khổ hơn. Nội cái chuyện mà con cái mình nó không hòa thuận thôi là một cái khổ rồi. Nội cái chuyện gia đình anh chị em mình mà không vui với nhau là một cái khổ rồi. Đó, một cái rồi nội cái đủ thứ khổ mà trong lòng mình. Còn cái khổ bên ngoài, thí dụ mình ăn cơm nó có dở chút, nhưng mà bất quá là gì? Nó không ngon miệng thôi, ăn kẻ nuốt miếng cho nó no bụng thôi. Đó. Thật ra đói bụng ăn dở đồ đều là khổ, nhưng mà những cái khổ đó nó không có bao nhiêu so với cái khổ của tâm hết. Cho nên mình nghe pháp để làm gì? Nói gần gũi thôi, để cho mình mở mang và mình hiểu biết. Mà khi mình có hiểu rồi đó, thì mình tiếp nhận mọi sự mọi việc trong cuộc sống này một cách dễ dàng hơn. Có nhiều người á, thật ra hàng ngày á, người ta gửi thư hay là người ta phone đến chùa, người ta tâm sự những cái khổ trong cuộc sống của người ta đó, nói tới nói lui rồi cũng nhiêu đó, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cháu, đủ, toàn là chuyện của giữa con người với con người không à. Cho nên á, mỗi người mà ráng lo tu đi là tự nhiên pháp khổ này nó giảm mà. Sở dĩ mình khổ là tại sao? Rồi quý vị ngồi kiểm lại, mình đâu có, ê tôi mới gây lộn với cái cây, tôi mới gây lộn với cái cửa đâu, tôi mới gây lộn với má tôi mới gây lộn với chị tôi mới có vấn đề với anh tôi. Thành thử giữa rốt cuộc rồi cũng con người với nhau. Và con người này á, toàn là những cái gì mà nếu mà nghĩ ra nhìn lại coi, trời, ai cũng có nhãn hiệu tu chính gốc hết trơn, quy tam bảo rồi hết trơn, tu tập rồi hết trơn, mà tại sao vẫn chưa chuyển hóa được? Anh thưa quý vị thấy không? Tại vì mình nghe pháp nhưng mình chưa hiểu pháp, mà mình chưa ứng dụng pháp. Cho nên chuyển hóa cái pháp mà làm khổ nhau đó, mà khi mà con người mà không vui với nhau rồi, người ta nhiều thứ người ta làm khổ nhau lắm. Chỉ cần câu nói móc thôi, trời ơi tức cành hông. Còn nếu mà mình thương nhau rồi, cũng có một pháp nữa, cũng cái câu nói đó, mà nói nghe dễ chịu, nghe ngọt lắm. Mà không thích với nhau rồi là cũng vô biên pháp để mà làm khổ nhau. Mà thí dụ như mà thích thương nhau rồi, coi nhìn nhau khác lắm, đắm đuối lắm. Còn bây giờ là muốn không thích nhau rồi, cũng chữ đắm đuối nó chia hai, nhìn muốn đắm. Nhìn muốn nhấn cho nó chết đuối. Cũng hai chữ đắm đuối đó. Mà thương là nó sẽ sử dụng cách khác, mà không thương nó sử dụng cách khác. Cho nên đó, cái pháp mà làm cái pháp ác, con chính tại vì bản thân con người nó bị cái pháp, cái pháp ác. Vì vậy cho nên Phật mới có nhiều cái pháp thiện để cải đổi mọi cái pháp đó. Giống như bây giờ người ta bán đủ các loại chùi kiến, chùi cửa rồi vậy đó. Một dơ kiểu nào người ta bán những cái loại thuốc để trị cái đó. Mặc dù nó chỉ là một cái thuốc clean thôi, nhưng mà nó tùy theo mọi cái cách mà nó dơ khác nhau. Ví dụ như ở nhà mình á, mình nấu ăn dầu mỡ nó có văn thật. Nhưng mà so ra dầu mỡ nó, với ở nhà, cái bếp nhà mình với dầu mỡ cái bếp nhà hàng thì cái nào hơn? Nhà hàng nó hơn. Thì người ta lại bán những cái thuốc chùi nó mạnh hơn, riêng cho nhà hàng sử dụng, để mà có thể chùi rửa được những cái loại dầu mỡ trong nhà hàng. Cũng là dầu mỡ, cũng là dơ đó, nhưng mà nó tùy mỗi cái dơ mà nó có cái pháp nó trị. Thì Đức Phật cũng vậy. Vì vậy cho nên cái pháp, mình hay nói pháp môn, pháp tu rồi, thật ra nó là gì? Nó là những cái phương tiện để nó chuyển hóa những cái kia thôi. Thì mình đây cũng vậy thôi. Mình thu nhặt nhiều cái pháp vô lắm. Bây giờ rốt cuộc á, mình nhìn lại mình á, từ con mắt, cái miệng, cái môi, bản cái tay, cái chân của mình, nó muốn làm thiện nó ra thiện, mà nó muốn ác là ra ác. Nó tùy theo cái đó. Thí dụ như cũng cái môi ha, mà mình gặp nhau cái mỉm cười, mà họ cũng cái môi đó mà không gặp nhau cái nó cười kiểu khác. Nó cười kiểu nó trề ra. Cũng là con mắt đó mà hễ không thích nhau thì nó nhìn nhau cái kiểu khác, vân vân. Cho nên ở đây Đức Phật đưa một cái ví dụ, nếu mà ông trưởng giả đó mà ông cúng dường là phước rồi, nhưng mà nếu như mà ông này, ông trưởng giả này mà suốt đời chí thành cung kính tôn trọng cúng dường chư Phật được phước đức đã đành ha, nếu lại có người suy nghĩ chín chắn thâm sâu và nhiếp tâm chuyên chú nghe pháp, được nghe pháp rồi, dù chỉ trong thời gian một khải móng tay, tin hiểu rằng giáo pháp thật là khéo nói, tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành, rồi hiểu là tất cả các hành là vô thường, tất cả thế gian là khổ, tất cả các pháp là không, là vô ngã, niết bàn là tịch tịnh an vui, thì phước đức mà người này có được không thể dùng loại thí dụ nào có thể biết được. Cũng giống như đơn giản như nè, người ta có tiền, người ta giàu có thì là mình thấy người ta có phước rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà một cái người đó mà người ta giàu có mà người ta biết tu nữa, quý không? Quý. Thay vì người ta có quyền, người ta sống sang, sống chảnh, sống khinh người, nhưng mà ngược lại người ta không làm mấy cái đó, người ta đi sống ngược lại hết. Người ta giàu nhưng người ta biết khiêm cung, người ta biết kính trọng mọi người, người ta biết bố thí, người ta rất hòa đồng, người ta sống đơn giản, vân vân. Những vị đó mình thấy người đời mình nhìn vô thôi mình đã quý rồi, huống chi là cái đức, cái phước của họ từ nơi cái hạnh lành đó mà nó sanh. Này A Nan, Như Lai đã nói ở trước, có hai hạng người được phước đức rất lớn. Một là hạng người chí tâm nói pháp, hai là hạng người chú tâm chuyên cần nghe pháp. Một người nói, một người nghe. Thôi giờ đừng nói chuyện nghe pháp gì đâu, nội trong nhà mình thôi. Một người mà nói, người kia nghe coi, đỡ lắm. Còn mà nếu hai người nói hết thì ở đâu nghe? Hàng xóm họ nghe. Chứ hai người nói không ai nghe nhau hết. Cho nên cái giới thứ tư mà sau này mà chúng ta có cái văn bản giới thứ tư lại, hay vô cùng. Mình phải tập nói và phải tập lắng nghe. Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta nói với nghe, mà đa phần là chúng ta thích nói hơn thích nghe. Mà mình nói nhiều á thì sẽ có lỗi, mà nghe nhiều á là sẽ hiểu biết. Cho nên người ta có cái câu á, người ta chỉ một đứa con nít á, nó chỉ cần 3 năm để học nói, nhưng mỗi con người cần 30 năm để học nghe, hoặc là suốt đời để học nghe. Người ta chỉ cần 3 năm đã biết nói, nhưng mà người ta phải học suốt đời để lắng nghe. Tại vì lắng nghe là một cái khó tập vô cùng. Vì vậy mà chúng ta nhà nào cũng có Quan Âm hết á. Có thể không có Phật Thích Ca nha, nhưng mà nhà nào cũng thờ Quan Âm. Tại quan niệm gì? Quan Âm là cứu khổ, cứu nạn. Nhưng mà nếu khổ nạn nó không qua được thì tại vì chúng ta không biết lắng nghe nhau. Cho nên thờ Đức Quan Âm á, là để cứu khổ, cứu nạn là đúng. Nhưng muốn hết khổ, hết nạn không? Chỉ cần mỗi người học cái hạnh của Đức Quan Âm, biết ngồi yên và lắng nghe. Có bao giờ mình vui mình tới mình nói với Phật không? Phật ơi, bữa nay con vui quá, con đi chùa con nghe Pháp con vui quá. Không có. Phật ơi, bữa nay con khổ quá. Con mới thua lỗ này, con mới khổ kia. Đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà ý ở đây là mỗi khi mình khổ, mình sẽ đến với Đức Quan Âm, mình sẽ đến với Phật. Thì trong cuộc đời này cũng vậy. Người ta có cái khổ, người ta mới gọi tới mình, người ta mới tìm tới mình. Nhưng mà đôi khi Bồ Tát cũng bị gạt chứ. Hồi hôm qua đó, tối hôm kia là suốt đêm Hòa không có ngủ được. Pháp Hòa ngủ và hay để cái phone chùa kế bên. Thì với cái tâm á, là mình sợ Phật tử em anh tin á, nửa đêm nửa hôm gia đình ta có cha mẹ mất, bệnh gì ta cần mình ta tìm, mình bắt phone để mình giúp. Ê, bữa đó mới đây, mới quay ở đây, 1 giờ sáng cho coi cái người cái phone vô, cái thấy số phone 780 em mình tin. Ai mà gọi mình 1 giờ sáng thì là phải có chuyện thôi. Bắt cái phone, bắt cái phone cái họ nghe mình alo cái họ cúp. Họ cúp xong cái thôi, và cúp xong cái mình mới vừa thiêu thiêu 1:48 nó reo cũng cái số đó nữa, cái mình bắt lên cho nó cúp. Mà nó làm 5 cái cú phone 5 tiếng đồng hồ, từ 1 giờ sáng tới 5 giờ sáng luôn. Đâu có ngủ gì đâu. Mà cái tâm Pháp Hòa là nghĩ là muốn, là sợ Phật tử em anh tin có chuyện gì người ta cần mình, nửa đêm nửa hôm chùa để reo. Chùa thứ nhất là chùa không ai ngủ được, mà Pháp Hòa bắt để làm chi? Thường là tại Pháp Hòa ở chùa mà nửa đêm mà ai cần gì trong em anh tin là Pháp Hòa đi không à, không có kêu ai hết á. Tự lấy chìa khóa lái xe lên bệnh viện rồi đi tụng kinh. Chứ mình nghĩ khuya giờ này là chắc là Phật tử nào ấy minh tinh có chuyện đó. Ở đây Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Khi mình thờ Đức Quan Âm á, là đa phần là mình khổ mình mới đến với Ngài. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, người ta khổ người ta mới tìm tới. Ở đây mình đang có một chúng sanh ngày nào cũng gọi ngày 5-6 giác mà cùng một câu chuyện, cùng bao nhiêu chuyện đó thôi, mà hết thầy này phải nghe tới thầy cô kia phải nghe. Pháp Hòa nói thôi nghe đi, mà đa phần vào chụp cái phone chi biết không, không muốn làm phiền mấy cô, ta đang bận mà thôi, mình vừa làm việc trên này mình bắt mình nghe, mình mở cái đó cho đạo hữu đó thoải mái nói cho mình nghe thôi. Nói xong cái thôi hen cúp cà rụp. Rồi xong rồi chừng tiếng 2 tiếng sau tiếp tục à. Nhưng mà ở đây cái giới thứ tư á, hồi nào giờ mình hỏi giới mình chỉ nghe thôi, không nói dối, phải nói những lời thật được đó. Nhưng mà trong cuộc sống này á, ái ngữ và lắng nghe là cái chuyện rất là cần. Và mình có một vị Bồ Tát á, rất là biết lắng nghe, đó là Bồ Tát Quan Âm. Và khi mình thờ Đức Quan Âm á, thì mình tự nhớ nhắc với mình là mình phải học cái hạnh lắng nghe. Và có bao giờ chúng sanh nào mà vui mà đến với Ngài đâu? Khổ phải không? Cũng như thế. Trong cuộc đời này người ta buồn khổ người ta mới tìm tới mình. Người ta tìm tới mình, người ta mới cho mình nghe những cái câu chuyện đau khổ của người ta. Thì mình nghe rồi mình, có nhiều khi mình không có phương pháp gì giúp hết á. Tại vì sao? Các pháp là vô thường, các pháp là khổ. Mình đã biết vậy rồi. Nhưng mà nó có cái hay là chỉ cần nghe người ta nói người ta khổ thôi là người ta bớt khổ rồi. Mình chưa có giúp gì được hết á, nhưng mà mình người ta trút ra được thôi. Chẳng qua là người ta có tâm lý từ thùng rác này sang tới thùng rác kia. Ô, thùng rác tôi hết rác rồi. Nhưng mà nó đâu có biết là chẳng qua nó chỉ sang thùng rác thôi à. Nhưng mà nếu mà cái người mà biết làm rác á, thì sẽ bắt đầu đổ cái đống rác đó ra và lựa rác nào có thể recycle, rác nào có thể. Ở đây Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử cũng tu tập rất là giỏi, là trong cuộc sống, đời sống hàng ngày của mình, giữa anh em nè, giữa vợ chồng nè, đó, toàn là chúng sanh với nhau không đó. Mình tu được với nhau là mình có thể chí tâm nghe pháp đó. Mỗi ngày họ cũng thuyết pháp cho mình nghe dữ lắm. Mỗi người thuyết mỗi kiểu. Cho nên trong này mới nói, nếu mà người đó mà có được cái đó, cái phước đó nữa đó, phước đức của người này không thể dùng thí dụ nào cho biết được. Tại sao? Tại nó vượt ngoài tất cả những cái hạn lượng của vật chất. Mà cái này nó ở cái tâm lượng. Cho nên Ngài Quan Âm á, các vị mới nhiều khi giỡn á, quý vị hỏi thầy, sao mà Đức Quan Âm nhiều kiểu ngồi quá vậy? Pháp Hòa nói, vậy chứ mấy cô nghe pháp á, mấy cô có đổi kiểu không? Mấy cô nghe pháp, mấy cô ngồi đổi ngày cũng một người cũng mấy kiểu không? Quan Âm mà nghe mình liếc cũng mệt. Phải cho ngài đổi kiểu một chút. Cái thứ hai là, cái đó cũng có cái hay. Là cái chúng sanh mình đó là mình ưa thích những cái hình tướng. Cho nên các vị Bồ Tát ở trong Đại Thừa Phật Giáo, các ngài có những cái hình tướng. Người thì tóc dài, người thì đeo chuỗi. Quý vị nhìn Quan Âm ta tạo ở ngoài tiệm đó, trong những cái hãng xưởng đó, không có Quan Âm nào giống Quan Âm nào. Quan Âm thắt bính, Quan Âm tóc dài, Quan Âm bới tóc, Quan Âm đeo chuỗi đeo ngọc. Tại sao? Tại nó đối với cái chúng sanh của chúng ta. Tại vì Bồ Tát để làm gì? Bồ Tát là để ứng thân vào đời để độ chúng sanh. Mà đã độ chúng sanh thì mình tùy các cái nhu cầu của chúng sanh mà mình độ. Dễ thôi. Này A Nan, Như Lai đã nói ở trước có hai hạng người được phước đức rất lớn. Một là hạng người chí tâm nói pháp, hai là hạng người chú tâm chuyên cần nghe pháp. Nhưng mà quý vị biết cái người mà nói đó, họ cũng tăng trưởng. Tại vì nhờ nói cho nên họ có cái, họ phải nghe rồi họ nói. Rồi cái người mà nghe cũng sẽ có cơ hội nói thôi. Cho nên người nói cũng là người nghe, người nghe cũng là người nói. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một cái bài thơ đó, người nói pháp và người nghe là một. Ai có nhớ bài thơ đó không? Cái bài thơ là từ mặt đất trồi lên, từ mặt đất trồi lên, từ mùa đông lạnh lẽo nhô lên, nhô lên hàng vạn và hàng ngàn, hàng ngàn vạn vạn những cái đóa hoa ở trên mặt đất. Ở trong cái phẩm kinh Pháp Hoa Tùng Địa Võng Xuất, người nói pháp và người nghe là một. Tại vì cái người mà họ có nói pháp được á, trước khi họ nói là họ có cái gì? Họ có lắng nghe. Họ lắng nghe bằng cách nào? Nhiều khi đâu phải họ mở băng giảng họ nghe đâu, họ mở kinh họ đọc, họ mở một cái cuốn luận của ai viết đó. Thì cái người viết á cũng là một cách nói. Thay vì họ nói bằng cái ngôn, bằng cái âm thanh, thì bây giờ họ nói bằng văn tự. Những cái gì họ muốn nói cho cuộc đời này, họ muốn nói cho người khác, họ viết một cuốn sách. Xong rồi mình bây giờ mình muốn hiểu cái đó, cái mình đi tìm cuốn sách để mình đọc. Vậy thì mình đọc á cũng là một hình thức mình nghe lại những cái điều người khác nói, nhưng mà qua văn tự chứ không phải âm thanh. Rồi mình nói, nghe xong rồi mình nói, bắt đầu mình, bây giờ mình ra mình nói là mình nói bằng âm thanh. Rồi cái người nghe đó, họ nghe bằng âm thanh. Họ nghe bằng âm thanh xong rồi họ suy tư, họ cũng sẽ có, bắt đầu họ trong lòng họ cũng có những cái pháp. Cho nên cái người nói pháp đó cũng là một người học hỏi. Và cái người mà người ta viết sách đó, người ta cũng đang nói pháp đó. Nhưng mà nói pháp bằng cách là người ta viết ra thành văn tự những cái gì mà họ muốn nói. Pháp Hòa nhớ hồi, hình như hồi năm 1994, chắc khoảng 95 đó. Hồi đó Hòa Thượng Làng Mai có viết cái quyển là Nói Với Tuổi 20. Trước đó là có quyển sách Nói Với Tuổi 20. Cái hồi trước đó, mấy chục năm trước, thì cái quyển đó nổi tiếng. Thanh niên nào lớn lên trong Phật giáo thì cũng muốn tìm những cuốn sách đó để đọc. Thì có một năm sư ông mới nói là sư ông có muốn nói với người tuổi, người xuất gia trẻ, nhưng mà bận quá chưa có viết được. Thì các thầy các cô mới đề nghị là thôi bây giờ sư ông nói đi, những gì sư ông muốn viết á, sư ông giảng trong một bài đi, rồi chúng con sẽ nghe rồi viết lại. Và nhờ khơi ý như vậy cho nên ông cụ có một cái buổi giảng nói với người xuất gia trẻ. Và giảng xong mấy buổi đó rồi á, thì các vị mới ngồi lại viết thành sách. Và sau này mình có một quyển sách là nói với người xuất gia trẻ. Và cái quyển đó bây giờ được in thường in chung với cuốn Luật Sa Di. Và Pháp Hòa nhớ khoảng năm 95-96, khoảng thời gian đó. Thì đó là một hình người mình muốn nói xong rồi thì cái gì mình muốn nói đi làm cái văn tự. Cái năm đó sư ông bệnh rồi, thì Pháp Hòa đến để thăm. Thì lúc đó vừa đến thì có một thầy vừa bước trong phòng xong đi ra, nay cụ mới viết, mới dịch Bát Nhã Tâm Kinh lại và nằm ở trên giường đó, mà biểu mấy thầy đọc cái văn bản trở lại để cho nghe cái âm vọng có được chưa. Pháp Hòa nhớ rất rõ cái buổi chiều hôm đó, khi mà bệnh rồi mà cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mới vừa được dịch xong, mới dịch lại lần nữa đó. Lúc đó là không còn đủ sức để ngồi để mà viết lách gì nhiều nữa, và không có, chỉ muốn mấy thầy đọc cho nghe, nghe để mà chỉnh, và đồng thời cho quý thầy góp ý coi chữ gì có thể thế vào đó cho cái âm điệu cái bài kinh nó hay hơn. Cho nên á, ở đây là tại vì mình đang nói tới cái việc này đó, thì cái việc mà chúng ta là người có hai hạng người quý, là người chí tâm nói pháp và hạng người chú tâm chuyên cần nghe pháp. Lúc ấy Đức Phật bèn nói bài kệ rằng: vì hai loại nghĩa lý nên nghe lời Phật dạy. Cái hai loại nghĩa lý này á, có thể là mình hiểu là hai loại nghĩa lý ở trên, là người nói pháp và người nghe pháp. Nhưng mà mình cũng có thể hiểu một cái nghĩa khác là gì? Hai loại nghĩa lý của giáo lý là gì? Đó là chân đế và tục đế. Chân đế là giáo lý chân thật, không có pha trộn những cái phương tiện ở trong đó. Nó nói thẳng một vấn đề. Còn tục đế là cũng một giáo lý, nhưng mà giáo lý này nương những cái hình thức, những cái phương tiện hầu dễ dàng cho người khác tiếp nhận hơn. Thành thử ra có những người, người ta căn cơ, người ta cao, người ta có thể nghe chân đế một cách rất là dễ dàng. Còn những người mà người ta mới sơ cơ, sơ cơ là gì? Cái căn cơ còn mới lắm, sơ mà. Giống như con nít mới sanh là siêu sơ sanh. Còn mình nó căn cơ, mình mới vào trong chùa, mình đâu có biết ất giáp gì đâu, thì phải kêu là sơ cơ. Ví dụ á, nội cái chữ nghĩa mình dùng thôi, cũng phải tùy cái tùy mà mình nói nữa. Thí dụ cái chữ mà hay nhất trong chùa mà nói mỗi lần đứng dậy á, thì mình nói là khởi thân, nghe nó nhẹ hơn đó. Đứng lên, đứng dậy. Nhưng mà cái người ta chưa quen, ta đâu biết mình nói khởi thân là cái gì. Ta tưởng đâu mình đang ở trong hoàng cung á, bái kiến hoàng thượng, miễn lễ, bình thân. Ta chưa nghe được. Một cái chữ thường thôi. Cho nên nhiều khi trong một cái buổi tụng kinh cũng vậy, Pháp Hòa nhìn tới nhìn lui, thấy mấy Phật tử mới mới nhiều quá, bữa nay đổi chữ, nói mời quý vị đứng lên. Chứ thường là mình phải dùng cái từ cho nó nhẹ là khởi thân. Ví dụ như nói mời quý vị an tọa. Nhưng mà giờ nhìn xuống đây, có nhiều người ta chưa quen, mới mời quý vị ngồi xuống. Giống như học sinh vậy. Mình mời đại chúng nâng cái bát lên, cử bát, cử là cất lên. Cho nên cái tiếng Hán gọi là cử bát. Cử bát tức là cất cái, nâng cái bát lên. Nhưng mình nói vậy người ta không biết mình đang nói gì. Ủa mà sao họ cũng làm rần rần vậy? Là tại họ ngó người kế bên. Người kia nâng thì nâng, chứ họ không đâu biết gì. Thành thử nó thôi, quý vị nâng bát lên cúng dường. Nhiều khi trong cuộc sống mà cái chữ nghĩa bình thường mình dùng thôi. Có một vị kia mới nói: trời ơi thầy cúng rất là hay, mà sao thầy không nói lễ nhị bái nghe cho nó hay. Thì nó lễ hai lạy. Nó dạ em nói hai bái, họ không bái thành ra em phải bái. Thầy thứ thôi em nói lễ hương linh hai lạy, họ nghe họ lạy liền, mình khỏi lạy. Nói cái chữ nghĩa thôi chứ chưa nói. Thì những cái trường hợp như vậy đó, mình tạm hiểu là gì? Là tục đế. Người thế gian người ta sử dụng vậy. Cho nên trong tứ tất đàn, chữ tất đàn là gì? Tất đàn là thành tựu. Mình muốn thành tựu cho ai một việc gì đó, đôi lúc mình cũng phải tùy người ta một chút. Thí dụ nha, thế giới tất đàn. Thế giới người ta nói vậy đó, thì mình cũng phải theo người ta nói vậy. Chẳng hạn như bây giờ là năm 2022, mình lên mình nói không có năm tháng ngày giờ gì hết á, phải không? Mình nói thì chân lý đó, nhưng mà người ta đâu biết mình đang nói gì. Thành thử ra mình cũng phải theo thế giới. Thế giới ta đang nói ngày tháng vậy, giờ giấc vậy, mình nói vậy. Thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn. Muốn thành tựu mỗi người, mình phải vì con người mình nói. Mà đã vì con người mà nói thì phải nói ngôn ngữ của con người. Cho nên có cái bài thơ mà ca ngợi hình ảnh Đức Phật đó. Ngài từ cung trời đâu xuất xuống như này, học tiếng nói loài người. Tại con người nói vậy, mình phải nói vậy. Chứ còn con người người ta, cho nên trong kinh các tổ hay dùng cái từ chúng sanh thuyết trâu, thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Hãy con người mà kêu cái đó là con trâu thì Phật cũng tùy thuận kêu đó là con trâu. Và con người kêu cái đó là con ngựa thì Phật cũng gọi nó là con ngựa. Chứ thật sự mà phân tích ra chẳng ngựa chẳng trâu gì hết á. Nhưng mà không thể nói như vậy được. Mình đã vì con người nói thì phải nói ngôn ngữ mà họ hiểu. Giống như mình á, vì người gia chủ mình tới mình cúng linh cho người ta rồi, thì mình cúng cái gì cho người ta dễ nhận, người ta hiểu mình đang cúng cái gì. Thật ra chữ Âm Hán thì rất là hay, nhưng mà người ta sẽ không hiểu mình đang nói gì hết. Thì nó uổng đi một cái buổi, một cái cơ hội để mình khai mở cho người ta, dù chỉ là một cái khoảng khải móng tay. Nhưng mà trong lúc đó đó, mà nếu người ta hiểu dù chỉ một khoảng khải móng tay mà người ta hiểu được, thì coi như mình cũng thấy có kết quả. Vừa nào Pháp Hòa đi đám tang mà vô mà mình giải thích gì đó, mình nói gì đó, mà mấy đứa cháu mà nó chơi chơi, mà nó ngồi nó gật gù, nó cảm nhận được mình nói là biết là bữa nay là ăn tiền á. Còn mình cúng mình nói gì mình không hiểu mình nói gì hết trơn, bữa nay mình biết ngôn ngữ của mình nó lộn xộn rồi đó. Cho nên Pháp Hòa nhìn xuống mà thấy các cháu nó hiểu mình đang nói cái gì, nó cảm nhận được những gì mình muốn truyền đạt là mình rất là vui. Và vừa đó mình đi, mình thành, giống như mình có cảm nhận là mình đã thành tựu được cái tâm nguyện của mình vậy đó. Cho nên nói và nghe rất là quan trọng. Đây là, và quý vị cứ nhớ, có nhiều khi á, không phải là người ta nói Phật Pháp mình mới kêu là nói Pháp đâu. Cái gì nếu mình biết quán chiếu cũng đều là cái Pháp cho mình, để mình tư duy, mình quán chiếu, mình học hết đó. Thôi mình tạm dừng đi, để mình đi công phu rồi tối mình học tiếp.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng